nên bảo là ngay từ cả cái việc hành thiền đó là một cái hoạt động thiết.
Dạ thưa ngài, cho con xin một câu nữa thôi ạ. Thưa ngài, lúc khi mà con đi đi hành thiền đấy á, thì chồng của con á là không có vui, không có đồng ý cho con đi, tại vì con là còn nhỏ, muốn ở nhà chăm sóc con, cho nên chồng con không muốn con đi, nhưng mà con cố thuyết phục là chồng con, là con nói bây giờ con già rồi, con lớn tuổi rồi, con sẽ không có còn cơ hội để mà đi nữa. Thì sau một trận cãi vã thì lúc đó chồng con mới cho con đi. Thì con thấy rằng cái động cơ con xin đi để học là đúng, nhưng mà khi mà con đi thì chồng con thì tâm chồng con lại bất an. Con biết rằng là anh là cho con đi đây là sự bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà bây giờ giữa hai cái đó thì con chọn đi như thế này thì tâm con nó cũng nó có cái gì đó, nó cũng hơi ái náy với người thân của con. Thì cái này như vậy là con làm vậy là đã hoàn toàn đúng chưa ạ?
Thế thì có một cái điều ở đây đó, thì ngài thiền sư cũng nói là thực ra thì nếu mà chúng ta tham gia một cái khóa thiền và cái tâm thức của mình nó thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực thì chúng ta sẽ có được cái ảnh hưởng đối với những người xung quanh, có nghĩa là trong các quan hệ của mọi người, quan hệ với những người trong nhà sau khi chúng ta trở về nhà nó sẽ trở nên tốt hơn và hài hòa hơn. Như vậy thì cái điều mà chúng ta tới đây chúng ta thực hành là nó có lợi ích cho bản thân và cho những người xung quanh, cho những người trong gia đình mình, thì đó là cái điều nên làm.
Dạ, có khác hơn này.
Đây có một cái câu hỏi từ trên. Với lại ở đây chúng ta để thực hành cái việc mà thanh lọc tâm, và rõ ràng một điều khi mà cái tâm của chúng ta nó trở nên nhẹ nhõm thì bản thân mỗi người có được một cái sự an lạc, và chúng ta cũng giúp cho những cái người xung quanh chúng ta, những người gần gũi với chúng ta cũng được hưởng cái sự an lạc đó. Chúng ta sẽ tác động lại những người xung quanh theo một chiều hướng tích cực.
Dạ, thưa cho con hỏi câu hỏi này là con là cư sĩ tại gia, thì nói chung là con cũng đi làm, cũng như là nói chung là cuộc sống bên ngoài rất là nhiều chuyện mà nó có, về nhiều thứ xảy ra, thì trong cuộc sống nó có những lúc á mà cái sự phiền não và cái sự sân hận khi mà có một vấn đề đó, đối tượng nào đó đang đến với mình á, thì có những lúc bình thường thì con tránh niệm được, hay biết được nó và nó cái sự phiền não đó nó từ từ nó mất dần. Nhưng có những lúc nó quá lớn, con cái miệng nó không có hết, thì lúc đó con tưởng nhớ đến cái sự là niệm hợp thân của Đức Phật, những người Phúc Hô, hoặc là con niệm về cái những người Đức Tam Bảo, để cho nó ngăn chặn cái sự sân hận hoặc cái sự phiền não nó giảm dần. thì sau đó khi mà con bị xong á, thì như là con bị hút thuốc vô khi mà con thì não nó lớn quá hoặc là cái sự sơ mật đang lớn quá thì con không nhìn thấy nó để nó kìm xuống được, thì nó có bị hút thuốc thường xuyên thì sau đó xuống, như là cái sự sơ mật hoặc cái thủy não nó xuống giảm dần thì lúc đó con mới nhìn thấy tâm. Tức là lúc đó con mới nhìn thấy tâm thì lúc đó thì nó mới từ từ nó hết được cái sự sơ mật hoặc cái sự thủy não đó. Thì con cũng là nếu mà làm thường xuyên như vậy thì con đang là con có bị sai không hay là con cần phải làm như thế nào để đúng phương thức này?
Nếu như mà cái chánh niệm của chúng ta còn thiếu và chưa có thể đương đầu đối với một số các cái phiền não nó quá mạnh, nếu mà quan sát trực tiếp vào cái phiền não đó thì nó có thể choáng hết cái tâm trí của mình. Vậy thì cái bước ban đầu người ta có thể làm như vậy. Nhưng mà nếu mà cứ thường xuyên làm một thời gian dài và cứ áp dụng như vậy thì nó cũng không có tốt. Đến khi nào mà cái phiền não, à xin lỗi, là cái chánh niệm nó đã đủ mạnh rồi đó, thì lúc này có thể quan sát trực tiếp đối với các cái đối tượng đó là các cái phiền não. Thế còn nếu mà phiền não nó quá mạnh và chánh niệm của chúng ta nó chưa đủ mạnh để đương đầu thì chúng ta có thể sử dụng một cái đối tượng khác, chẳng hạn như là niệm ân Đức Phật, để cho cái tâm nó dịu lại và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại quan sát cái đối tượng kia.
Buddha necessity also get any samadhi practice also get also that you can use a neutral object, for example the bodily touch sensation or anapana or whatever, then you can use a like mind calm down and you don't want.
Và cái nguyên tắc ở đây đó, nếu mà chúng ta chuyển cái đối tượng nào thì có thể là chúng ta sử dụng ân Đức Phật hoặc là bất kỳ một cái đối tượng nào nó có cái tính trung lập. Thì cái đối tượng trung lập ở đây thông thường người ta dễ dàng ghi nhận là các cái đối tượng ở trên thân, chẳng hạn như là hơi thở nó cũng có cái tính trung lập, rồi phồng xẹp nó cũng có tính trung lập, hoặc là các cái xúc chạm ở trên thân, bất kể các cái đối tượng nào mà chúng ta quen thuộc đó thì chúng ta sử dụng cái đối tượng đó khi mà các cái phiền não nó quá mạnh và chưa có đủ sức để đương đầu. Và
Và cho con hỏi được một câu nữa là giống như là khi con thường con hành thiền á thì ví dụ như bữa đó con có cảm giác, ví dụ như có lúc con cảm giác có sắp xảy ra cái chuyện gì đó nó cũng xảy ra đến với mình, hoặc là có gì rủi ro lắm, lúc có cái tâm giác con, lúc con ngồi á thì nó thường là nó khống rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là lúc đó nó khống đó, thì mình cảm thấy mình có cái điều gì đó nó sắp xảy đến rất là lớn, thì tự nhiên cái tim con đập rất là mạnh 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 mà con thấy là mượn đập được nó thành thật luôn. Thì lúc đó con niệm vào cái sự là giống như là mình niệm là giống như là lúc đó con niệm là lúc đầu nó nhẹ đó, lúc đầu con mình cũng chưa có lo sợ nhiều thì con niệm là không bị tốn tâm tốn tâm tốn tâm, nhưng mà cái niệm nó không có hết, xong bắt đầu con làm cho cái sự mà tin của mình tăng nhanh hơn nữa, thì con nghe được, con nghe được âm thanh thì con liệt là giống như là lo lắng con vậy. Thì thay vì thường thì chỉ cần bị ngắm thôi mà là nó sẽ hết, nhưng mà lúc đó con hiểu sao con bị rất là lâu nó mới hết. Thì lúc như vậy thì con phải làm như thế nào thưa thưa ngài?
Water. at first it is not so not so serious. It just not thinking. Then it goes away.
Yeah.
But in another case, because the fear is so strong, and she not worry
yeah.
or fear. Until then, she might maybe calm down a little bit. And if in this case it's a change is not until then. So if in this case not first thinking and then worry fear.
But this time you need right attitude. And view is very important. Don't think about personal. Just thinking and not storyline also, not believing the storyline. Just thinking and also feeling just feeling. This understanding is important. Otherwise you are thinking, but emotion is there.
Nhưng mà ở đây đó, cho dù là chúng ta có biết và cái nỗi sợ đó thông thường là nó xảy ra thông qua các cái suy nghĩ, đúng không? Thế cho dù các cái suy nghĩ nó đi qua, nhưng mà các cái cảm giác, những cái sự sợ hãi, những cái sự lo lắng nó vẫn còn đó, hay là nó vẫn còn ở các cái khả năng tiềm ẩn. Thế cái vấn đề ở đây tức là người ta cần có cái hiểu đúng đắn, phải áp dụng chánh kiến ngay từ ban đầu, coi các cái suy nghĩ nó là suy nghĩ và cái nội dung của nó. Thứ nhất là chúng ta đừng có tin vào các nội dung do suy nghĩ nó tạo dựng nên, đừng tin vào đó. Cái suy nghĩ là các cái suy nghĩ, các cái cảm họ nó là cảm họ và ghi nhận theo chiều hướng đó là các cái hiện tượng tự nhiên, và bất kỳ cái nào mà các cái nội dung của nó tạo ra thì đừng quá tin vào nó. Nó không phải là cái gì mà thực để chúng ta tin vào. Thế còn không, khi mà các cái tưởng hoặc là các cái suy nghĩ nó tạo dựng nên các câu chuyện, thông thường là người ta tin vào những cái đó. Thế bây giờ ngài thực sự mới hỏi cô là thế cô quan sát cái suy nghĩ đó là để làm gì? Hay là quan sát khi mà mình thấy có cái nỗi sợ, nó lo lắng, mơ hồ như vậy để làm gì?
Nó đến bất cứ chuyện như là có không phải mình suy nghĩ hoặc là mình không có đề, như là mình không có dịch cho nó câu chuyện hoặc cái gì, nhưng mà tự nhiên có cái cảm giác gì đó nó tự nhiên nó sợ.
Ngài nói là cô quan sát là để được cái mục đích gì nhỉ?
Tại sao
lại quan sát như vậy, được quan sát suy nghĩ hay là quan sát nỗi sợ hay là quan sát bất kỳ những cái trạng thái nào, mà tại sao?
Con không biết nữa, lúc đó cái con mình nó hoảng sợ, tự nhiên nó sợ sao mà con.
Thế về sợ, chẳng hạn như là mình có một cái nỗi sợ, tại sao chúng ta phải quan sát cái nỗi sợ?
Tại vì tự nhiên nó như là nó đến, nó xong nó làm cho mình nó rô cây, như là tự nhiên cây mình rô, xong mình con không biết cái gì sao, thì con chỉ thấy là lo lắng như
vậy. Ý ngài thì sư nói là nếu mà có cái nỗi sợ mà chúng ta quan sát để cho cái nỗi sợ nó qua đi, thì cái đó nó không phải là cái thái độ chân chắn, không phải là cái thái độ đúng. Nếu mà chúng ta có một cái sự lo lắng, có một cái nỗi sợ mơ hồ hay là bất kỳ cái nỗi sợ nào đó và cố gắng quan sát để nó qua đi, thì đó không phải là cái thái độ đúng.
Why we watch the thinking and feeling? We try to understand the nature of thinking mind. The mind just try to understand the basis of nature of mind. And feeling also is nature. Try to understand the nature of the feeling.
Sở dĩ mà chúng ta quan sát suy nghĩ này hay là quan sát các cái cảm họ liên quan, đúng không? Các cái suy nghĩ rồi các cái cảm họ là để chúng ta hiểu được bản chất của các cái hiện tượng đó, chứ không phải là mình quan sát là để suy nghĩ nó qua đi, hay là khi mà có cái đau nó đi liền với các cái họ, chúng ta quan sát cái họ để nó không còn cái họ khổ nữa. Thì cái mục tiêu hay là cái mục đích của cái việc quan sát không phải là như vậy.
If you understand something about mind, just a mind, thinking, just a thought, just a thinking thought, this is not nothing, this is not just a concept, just a assumption, just a thinking thought, rising and passing away. If you understand very well about the thinking or feeling, then because of this understanding, your defilement is going down. But if you're pushing away and practice, is you must use a lot of effort and make the calm down is tired and also wrong energy.
Nếu mà chúng ta quan sát và chúng ta cố gắng là làm sao để cho cái nó qua đi, để giúp cho cái tâm mình an đó, thì chúng ta nỗ lực thì cái đó nó không phải là cái thực hành đúng, cái quan sát đúng, mà với cái việc quan sát ở đây để giúp cho người ta hiểu được đúng cái bản chất của vấn đề. Cái suy nghĩ nó là một cái hoạt động của tâm, bất kỳ cái gì nó là tâm thì cái bản chất của nó là nó đến rồi đi, nó sinh khởi và nó diệt. Suy nghĩ cũng vậy, nỗi sợ cũng vậy, những cái sự mơ hồ cũng vậy, nó cũng đến rồi đi. Khi mà chúng ta hiểu được rõ về bản chất của các hiện tượng thì tự động các cái nỗi sợ nó không còn nữa, nó được xua tan một cách tự nhiên cho chúng ta thấy rõ và hiểu rõ được bản chất của các hiện tượng.
If you understand the fear, why the mind fear about this thinking? Right?
Rồi,
why the mind fear about this thinking if you understand?
Và rồi chúng ta
next time that kind of thought coming, you are not fear.
Nếu mà chúng ta hiểu đó, là tại sao mình lại sợ khi mà có một cái suy nghĩ đó nó khởi lên. Nếu mà chúng ta hiểu rõ được như vậy thì lần sau nó đến thì nó không làm chúng ta sợ hãi nữa.
This thinking is happening. Weird.
Vậy thì cái suy nghĩ đó nó sinh khởi, nó có là thực hay không? Nội dung của nó là có thực hay không? Rồi các cái hình ảnh, những cái nó tạm gọi đi là những cái chúng ta cho rằng nó là các cái dự báo, liệu nó có thực hay không? Và chúng ta đã biết rằng là tâm của chúng ta đó, nó có thể tạo ra bất kỳ một cái hình ảnh nào, bất kỳ một cái câu chuyện nào, bất kỳ một cái dự báo nào.
Because the mind not understanding the thinking is not real.
The concept is not real.
It's just imagination.
You're not understanding
this. Trong cái trường hợp này, believing. Trong cái trường hợp này, I happening also. Idea of self also dead.
Trong cái trường hợp này đó, tức là chúng ta không biết rằng các cái câu chuyện, các cái nội dung, kể cả các cái dự báo đó, nó là không thực. Chúng ta tin vào nữa. Và khi mà chúng ta tin vào cái điều đó, thì đằng sau đó nó lại là một ý tưởng về một cái bản ngã, ý tưởng về một cái tôi, nó lại đang xen vào.
How many thinking can happen? Think that the mind nature is what they want to think. They can think the story. They create the story, many stories.
Nếu mà chúng ta theo dõi được đối với tất cả các cái suy nghĩ đó, thì chúng ta thấy là liệu là có bao nhiêu các cái suy nghĩ, thì chúng ta thấy là liên tục là các cái suy nghĩ nó sinh khởi và nó có cái khả năng tạo ra đủ các cái loại câu chuyện, đủ các cái loại vấn đề. Tâm nó có cái khả năng tạo ra rất nhiều.
Good thing or bad thing, whatever they create, can think. They think means they don't know. They try to think what they want to think. It's also moha. But more difficult, more strong moha is next mind believing this is real.
Tức là chúng ta thấy là cái tâm si của mình nhá, cái tâm si của mình nó không biết, nó vì là nó không biết, nó tạo ra tất cả các cái điều kể cả tốt và xấu, nhưng mà một cái mà si cho cái suy nghĩ nó tệ hơn là gì, khi mà nó tạo ra rồi, nó làm cho mình tin vào đó, nó làm cho mình tin vào cái điều nó vừa tạo là thực. Mọi người có nắm được vấn đề? Ví dụ như là có những người mà người ta sợ đi máy bay chẳng hạn, cứ lên máy bay một cái tức là người ta sợ là cái máy bay này nó sẽ bị nổ trên bầu trời, mà thực ra có khi nó chưa cất cánh đúng không, mình lăn bánh dưới đất, nhưng mà chỉ sợ là nó sẽ nổ trên bầu trời vì cái nỗi sợ đó làm cho mình tin. Đấy. Và rõ ràng một điều là cái này là nó không có thực, mà tâm nó tạo ra cũng giống như là cái giấc mơ của chúng ta vậy đấy. Cái giấc mơ là không có thực.
You are on the car going somewhere, then the mind start to think the car become accident.
Rồi có những ai
then the mind fear, right? It's not happening yet. Why the mind fear this?
đi đang đi trên xe đó, rõ ràng chúng ta thấy là đi trên xe, đi đầu đi xe, và chúng ta cứ nghĩ là cái xe của mình nó sẽ gặp tai nạn đó, trong khi nó chưa xảy ra. Thế rồi chúng ta cứ nghĩ là nó sẽ xảy ra, và nó mình tin vào điều đó, và chúng ta cảm thấy là nó như thực, nó sắp xảy ra. Và cái điều đó là cho thấy cái tâm si nó đang hoạt động, do cái tâm si nó tạo ra câu chuyện đó. Và cái tiếp nữa tức là gì, do cái tâm si nó làm chúng ta tin vào cái mà nó vừa tạo ra. Thế nếu mà chúng ta không có tin vào cái mà tâm tạo thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Câu hỏi kế tiếp ạ. Có ai có hỏi gì không? Dạ vâng, mời cô.
Dạ xin thầy cho con mình hỏi là ví dụ như con mới học thiền đây là đầu tiên, thì con thấy thầy ở chỗ mà cái quán tâm á, thì con ví dụ như là con dựng lên cái đau lưng này, thì khi mà con quán cái đau đó thì cái tâm con thì nó dính với cái đau đó luôn. Thì như vậy thì làm sao mà để mình bắt được cái tâm của mình ra khỏi cái đau đó, để mình quán sát được cái đau đó, để cho cái tâm mình không có dính mắc gì đó. Cảm ơn.
Nếu mà trong cái trường hợp như vậy thì mà cái tâm nó cứ phải để ý tới cái đau, tốt nhất là thay đổi tư thế được chân.
If you cannot change your mind, you can change, you should change the body.
Như vậy thì ở đây có hai cách. Nếu mà chúng ta không thay đổi được cái trạng thái của tâm mình thì chúng ta phải đổi chân.
If you can change your mind, it's no problem.
Thế còn nếu mà chúng ta thay đổi cái trạng thái tâm thì không cần phải thay đổi cái chân, hay là cứ để cho cái đau nó xảy ra, nếu mà chúng ta thay đổi được cái trạng thái của tâm.
Because the mind pay attention to the pain, because the mind don't like angry with it, look at the pain. So you with the angry and continue watching the pain, the pain is more increasing.
Vì also more increasing. Như cô nói đó, tức là cái tâm nó cứ bị hút vào cái đau đó là do nó không thích cái đau. Và khi mà tâm nó không thích vào cái đau thì nó luôn luôn đến cái đối tượng đó. Vậy là đằng sau đó nó có một cái sân. Và nếu mà chúng ta cứ để ý quan sát cái đau cùng với sân thì cái đau đó nó làm sao? Nó sẽ tăng mạnh lên về mặt cường độ. Dạ vâng, đây ở trên này có ai? Cô xong chưa? Cô có hỏi gì nữa không?
Very thankful with you, MRK. I would like to make a question in this part for for the beginners, we often have two questions. The first one, we should do the concentration meditation first before we can practice the Vipassana. Is it a requirement, or we can come directly to Vipassana meditation and practice? That's my first question. Beginner often have raised two questions. The first one, is it required for the yogi have to practice the concentration meditation first before we can go directly to the Vipassana meditation practice?
This is a two ways. There's a two way. Buddha teaching is a two way. One is samatha first, then the vipassana second. This is for characteristic, depending on the personality characteristic. If you someone easy to concentrate, samatha is first, and vipassana later. Another one is a pure vipassana. You can start with the
Second question.
I cannot see the Facebook or anybody on one inside here, right? And second one?
Second question. When did it be, when we practice yogi often stuck in a concentration, you know, situation first? How can we connect from the concentration to the observation situation? It rapidly happened when they stuck in the, you know, the concentration, you know. How we can, you know, convert and make the transition from the concentration to the observation in Vipassana. Security is applying the people going and taking up. If you have the topic in two, the people enroll in form, not at form, the title, the taking down, don't think in one, in one, the one side. If you have got enough, you can be able to know. He is stuck up with him, you know, he got đau nhất là em qua cái trường hợp mà của quan sát về tình quán.
Liên quan tới cái câu hỏi tức là liệu là chúng ta có cần phải thực hành thiền chỉ samatha trước khi chuyển sang thiền quán vipassana hay không, thì ở đây nó tùy thuộc vào từng người, vì tất cả chúng ta đều không có giống nhau. Có những người thì có những cái căn cơ về định thì họ có thể thực hành về định sau đó chuyển sang quán, thì có những người có căn cơ về trí tuệ thì họ có thể thực hành thiền quán, tức là thông quán đó, Vipassana Jnanika. Thế còn những người mà thực hành thiền chỉ sau khi thực hành thiền quán thì người ta gọi là Samatha Jnanika. Vậy là tùy thuộc vào từng người, vì mỗi người chúng ta không ai giống ai, cái sự tinh tấn của mỗi người cũng không giống nhau, chánh niệm của mỗi người cũng không giống nhau, sức định cũng không giống nhau, trí tuệ cũng không giống nhau. Đâm ra là không có một cái công thức chung để áp dụng cho tất cả mọi người. Cho đến khi thực hành thiền quán thì có một số người, người ta sẽ dính mắc đến cái sự an lạc và rất khó để chuyển qua cái giai đoạn thiền quán chẳng hạn. Thì trong trường hợp như thế này, cái người thiền sinh cũng cần phải hiểu rõ được cái trạng thái tâm, để từ đó chúng ta nhận ra, tức là trong sự quan sát của mình nó có những cái ham muốn, nó có những sự thích thú ở đằng sau đó không. Thế thì nếu mà quan sát được, nhận ra được cái trạng thái này thì sẽ giúp cho người thiền sinh thoát ra khỏi các cái sự dính mắc, để rồi khi mà đạt được một cái sức định ổn định, người ta có thể dễ dàng chuyển qua cái giai đoạn quán mà không có bị cái sự dính mắc mà chi phối, nhất là đến các cái hỉ hay là lạc do thiền chỉ đem lại.
Vipassana Jnanika is for wisdom personal characteristic, for easy.
Và đặc biệt là những cái người nào trong quá khứ họ đã thực hành hay là có cái ba la mật về trí tuệ đó, thì cái việc thực hành thuần quán là Vipassana Jnanika sẽ dễ dàng cho cái người đó. Và quý vị lưu ý là ở trong kinh tứ niệm xứ đó, Satipatthana, thì cái phần thiền quả, xin lỗi, là cái phần về thiền, cái phần quán thân đó, là nó cũng bao hàm là cái nội dung để thiết lập định ở trong đó, với một cái ý tưởng để giúp cho người ta thiết lập được định. Và khi cái định tâm nó được thiết lập, dĩ nhiên là không cần ở một cái mức độ quá sâu, phải đạt được ở các cái tầng thiền hay là đi sâu hơn về các cái mức độ định, thì cái khả năng đích nó đã đạt tới ở mức độ nào đó thì người ta có thể chuyển qua cái giai đoạn hủy quán, và lúc này có thể ghi nhận các cái đối tượng khác chẳng hạn như là cảm họ hay là tâm.
Kính bạch như này, ngày con xin từ khách, ngày hôm qua thì con quán hơi thở thì con cảm nhận á, thì biết hai ngày nói chuyện thì con nghe rất rõ và có thể là nghe nhận rất là nhiều phía cùng một lúc. Cho đến ngày hôm nay thì ở lúc 1 giờ đến hàng về đến 3 giờ thì tự nhiên cái tâm con nó lại phóng đi, có vẻ một bài luận văn dài 2 tiếng đồng hồ nó về Phật pháp, và trong khi đó thì vừa vẽ vừa viết ra vừa đọc trong kinh thì cũng nghe được những cái tác động bên ngoài thì con cảm nhận được hết, nào là cảm thọ, hơi thở, và vẽ ra một bài luận văn và viết lên đầy trên một cái trang trong cái bộ nhớ của con, từng lời văn một. Con cảm thấy là có vẻ là bất thiền quá không ạ? Trong 2 giờ thì là, nhưng mà tác động bên ngoài thì con được cảm nhận được hết, được cảm nhận từ sắc na một.
Dĩ nhiên là ở đây nếu mà chúng ta ghi ra đó thì là liệu là chúng ta còn duy trì được cái trải nghiệm nữa hay không, đúng không? Thì trong cái thực hành đó là cái suy nghĩ sanh khởi, cho dù là các cái suy nghĩ gì đó thì chúng ta cũng ghi nhận là cái sự sanh khởi. Và chỉ ghi nhận cái sự sinh khởi ở bất kỳ các suy nghĩ nào nó đến rồi nó đi, nhưng mà đừng có viết ra là gì cả.
If you want to think about Dhamma, it's also, if you too strong, it becomes wandering mind, the awareness not good enough.
Nếu mà cái chúng ta quá suy tư về pháp đó, thì lúc này đó là các cái ham muốn đó nó sẽ tăng cường mạnh và chúng ta sẽ khó duy trì được cái chánh niệm trong quan sát.
If you can aware your thinking and your writing down also can aware continuously. Okay, no problem.
Và tuy nhiên nếu như mà quý vị có thể quan sát các cái suy nghĩ cách liên tục và chúng ta có thể và cũng cùng lúc đó mà chúng ta có thể viết được và vẫn ghi nhận được đó, thì không có vấn đề gì cả. Chỉ sợ là chúng ta khi mà viết ra như vậy là chúng ta liên quan tới các cái nội dung nữa thì nó không còn duy trì được cái chánh niệm của quan sát. Đó thì chúng ta cứ nhận ra được cái nội dung một tí rồi chúng ta lại ghi xuống, nhận ra được một tí chúng ta lại ghi vào giấy thì một hồi sau tức là nó không còn cái chánh niệm để duy trì liên tục nữa. Đã được.
Con ghi vào giấy ạ, con ghi trong bộ não.
À, ghi trong bộ não.
Dạ.
So you know that she record in the mind, not in the road.
Yeah, but if you understand very well the mind, not forget.
Nếu mà
chúng ta not understand, it's gone, let it be.
Nếu mà chúng ta hiểu một cách rất là sâu sắc đó và thông qua các kinh nghiệm của mình thì không thể nào chúng ta quên được. Thế còn nếu mà nó chưa có một cái gì gọi là đặc biệt đó thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng quên nó. Và quên đi thì cũng không sao, cứ để nó đến thì chúng ta quên đi cũng không sao cả. Thế còn nếu nó tạo ra một cái ấn tượng thì không thể nào mình quên được.
Sometimes thinking too much, if you too many thinking, just check if the intention to think. If the intention intention strong, the thinking continue. Intention less, thinking also less.
Và đôi khi chúng ta thấy là cái suy nghĩ nó xảy ra quá nhiều và quá liên tục, thì lúc này nên chăng là chúng ta cũng kiểm tra là cái tắc ý ở đằng sau. Nếu như mà có một cái tắc ý mạnh đó, thì là các cái suy nghĩ nó xảy ra một cách liên tục. Nếu mà cái tắc ý này nó yếu dần đó, thì các cái suy nghĩ nó sẽ giảm dần. Như vậy thì nếu suy nghĩ xảy ra liên tục thì chúng ta cũng có thể kiểm tra đối với cái tắc ý, ghi nhận cái tắc ý.
Thầy sư, con xin trình bày cái nhận thức của con sau 2 ngày hành thiền. Từ hôm đầu thì thầy sư có nhắc đi nhắc lại cái câu là thầy sư đã biết ngồi hay chưa?
Thầy sư đã làm sao?
Là chưa có nói là thầy sư đã biết ngồi hay chưa?
Biết ngồi hay chưa?
Ngồi hay chưa?
Vâng.
Thì từ cái câu đó sau 2 ngày bản thân của con khi mà ngồi thì mình ngồi trên cái tọa cụ mà có mút á thì nó cao lên mức mà ngồi, khi mà sư nói rằng khi mình ngồi mình phải relax, tức là relax từ trên tóc cho đến dưới chân, thì sau khi relax á thì khi mình cái sinh sống á nó cứ phải thụt xuống, tức là nó không có thẳng được, không có stretch được cái back của mình. Thì hai ngày như vậy con thấy là mình đã ngồi sai rồi. Sau khi quan sát những cái đau của mình thì biết là mình đã ngồi sai, cho nên tối ngồi sát cái ghế thử, thì khi mà ngồi sát ở dưới thì cái xương sống của mình không còn đau nữa, và cái giữ được cái thẳng cái lưng không còn đau. Thì khi đó mình ngồi, cái lúc mà mình ngồi đau á thì có quan sát và hiểu biết là tại sao mình đau chỗ đó, thì cái tâm của mình nó rất là cực độ, rất là khó chịu. Thì sau khi đó mình đã đổi được thì mình mới thấy rằng mình ngồi bây giờ đúng là thầy đã nói là đúng, mình đã ngồi sai, bây giờ mình ngồi chính xác lại thì không còn đau nữa, nhưng còn nghẽn ở một cái điểm là cái chân vẫn còn đau, và mình cứ bắt nhìn vào cái đau đó quan sát, thì càng quan sát thì cái đau càng nhiều. Và lúc đó thì cũng chưa nắm vững lắm, nhưng sáng nay khi mà thầy giảng thì làm cho sáng ra, tức là thầy nói rằng mình không được spend too much energy trong cái vấn đề và hành thiền, mình đừng có quá chú tâm vào mà bắt cái con người của mình phải khép vô đó. Thì khi mà hiểu ra rồi thì chưa nay mình mới thay đổi
tư thế.
Thì khi mà khi đúng cái lúc đó, khi mình thay đổi cái tư thế thì mình nhấc cái chân lên, thì mình mới thấy rằng đó là như là một cái khúc gỗ, mình nhận biết rằng đó là một cái khúc gỗ rất là nặng. Và khi mình nhấc ra cái chân ra thì cái tâm của mình tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhõm đi, nhẹ nhõm không còn vướng mắc nữa. Và lúc đó mình bắt đầu mình cảm nhận được là khi mình luôn quan sát cái chân, khi quan sát cái chân thì cái chân nó bắt đầu nó tê dần dần dần, thì mình hiểu rằng, ghi nhận biết rằng cái máu nó đang lưu thông, máu đang lưu thông thì cái đó là chính là nước ở trong thân. Khi mà lưu thông rồi xong mình mới hiểu ra tại sao mình không đổi cái tư thế như vậy. Khi mình đổi cái tư thế được thì mình có thể tiến xa hơn, tức là mình ngồi lâu hơn, mình không còn đau. Và khi mình ngồi lâu thì mình có thể quan sát nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn, cái tâm của mình sẽ không còn bị đau khổ. Dạ, xin hết.
So it means that she always remembers
cushion, and then she doesn't use the cushion anymore. She sits on the floor. And at that time, she feels more comfortable. The backbone becomes straight. So she feels very comfortable. But slowly, the pain again. So now she tries to bend the pain. And she sees that all the time the anger is high. So until limit, and she cannot bear. Every time she changes the posture,
yes.
When she changes the posture, the left leg, the foot long, that foot long, you know, she just numb. And slowly she feels that all the sensation change, also the thinking change, and she feels comfortable, and then she can sit in a better way, continue. Longer time, and even that she learned more, and the observation is better. And then she thought again, why she has to suffer for so long in that way? Just in the limit, in this jail, and everything very smooth, and it's longer. That is better.
Yes.
And so that's the experience.
Okay. Very good.
Thì thầy cũng nói là như vậy rất là tốt. Cô đã quan sát và nhận ra được các cái bài học cho mình.
Because we change the posture is two way. Yeah? Why we change the posture? There's a two way. Craving also can change. Craving is what to relax, what to relieve. Another one is if you're not changing, what happening in the mind, understand? Because the angry continue. If angry continue, the meditation is not in progress. So that's why meditation meaning is try to cultivate the good quality of mind, not bad quality of mind. If you're not changing, what happening? So bad quality of mind is increasing. That's why we are not allowed bad quality of mind increasing. That's why we should change the position.
Chẳng hạn, ở đây chúng ta lấy cái ví dụ là khi mà cái đau và chúng ta phải thay đổi cái tư thế chân. Và có hai trường hợp xảy ra liên quan tới cái vấn đề thay đổi chân. Thứ nhất là cái thay đổi chân là do cái tham ở sau. Do cái tham nó thúc đẩy, chúng ta muốn có cái sự thoải mái, dễ chịu. Vì là cái động cơ đằng sau là nó muốn có sự thoải mái, dễ chịu, nó là dẫn tới là nó phải thay đổi chân. Và trường hợp thứ hai, tức là cái điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thay đổi chân. Nếu không thay đổi chân đến một cái giới hạn nào đó, tức là cái sân nó sẽ sinh khởi, nó sẽ choáng cái tâm trí của chúng ta. Và như vậy là các cái bất thiện tâm nó sinh khởi. Và quay trở lại cái mục đích của việc hành thiền, tất cả mọi người chúng ta ngay từ ban đầu đã quán triệt đó, tức là hành thiền là để cho các thiện tâm sinh khởi, không phải là để làm tăng trưởng cái bất thiện tâm. Như vậy nếu mà mình cứ ngồi chịu chậm mà không thay đổi chân khi đã tới các giới hạn thì các cái tâm bất thiện nó sinh khởi, thì lúc này cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ nó sẽ cho chúng ta thấy là đến cái điểm đó là cần thiết phải thay đổi chân, nếu không thì các cái bất thiện tâm nó sinh khởi. Thì như vậy cũng với cái việc đổi chân ở đây, nó có hai động cơ. Một động cơ là do tham, chúng ta muốn có một sự thoải mái, và cái động cơ thứ hai là chúng ta có được một sự hiểu biết, có được cái trí tuệ ở đó, chúng ta biết rằng nếu không đổi chân thì bất thiện tâm thì sinh khởi. Như vậy thì cái lúc này chúng ta thấy là cần phải thay đổi chân, đó là do trí tuệ hay là sự hiểu biết mách bảo.
Cũng nhờ như vậy và con đã hiểu rõ cái sự khác biệt giữa samatha and vipassana.
So that's the reason why she understand the difference between samatha and vipassana.
Yeah, right.
Và mình sẽ là tốt.
Tốt. Cảm ơn thầy.
Thì sư, con 2011, 2012, 2013 con qua thiền sư, nhưng mà cái tâm con nó yếu quá nên thiền sư nói kiểu này thì con làm kiểu khác. Và đến tới 2014 thì con không được đi và con cảm thấy cần phải có sự cố gắng nên con đọc cuốn sách của thiền sư ạ. Thì bây giờ con xin trình bày những cái lời hiểu, mặc dù cái sự thực hành của con nó cũng không được bao nhiêu, nhưng mà con xin trình bày, xin tìm thư sự cổ túc cho con.
Cô cơ cho tay cho thầy thấy.
Dạ con ạ, con. Thầy chán không gì. Vậy kỹ sư thư nữa nhỉ?
Vâng, cô cứ nói đi.
Kính bạch thiền sư, 2014 các bạn con đi hết rồi, con thấy là 11, 12, 13 mà thiền sư cứ nói này con trả lời cái kia, con tủi quá nên con đang sắp thiền sư. Bây giờ con xin trình bày, thiền sư dạy trong sách là tính tấn niệm định tuệ. Dạ, bây giờ con xin trình bày là thiền sư dạy con là cái niềm tin của Đức Phật phải là một niềm tin có trí tuệ. Bởi vì ngày xưa con đã từng tin này bỏ kia nhiều quá nên niềm tin bắt buộc phải có trí tuệ không ạ?
Cô cứ nói cho nó nghĩ
gì. Rồi bạch thiền sư, còn tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là con phải tinh tấn không có được bị căng thẳng. Bởi vì khi mình đã căng thẳng thì đồng có nghĩa là mình mời phiền não vô rồi. Lần niệm là cái niệm là cái sự vô cùng quan trọng, vì con nhận ra rằng khi con quan sát một đối tượng mà con không có cái niệm ở trong đó là đồng có nghĩa rằng là con sẽ buồn thương giận ghét người đó. Nếu như người đó làm con ưa mà con không có chánh niệm thì con cũng mời phiền não vô. Được. Dạ vâng ạ. Rồi tới cái tuệ, dạ. Tính tấn niệm cái định, định là một sự thiết lập mà rất là quan trọng ạ. Tại vì nhờ có định á, thì con có cái niệm thì cái định của con nó mới được thiết khao. Và khi có thiết khao thì cái tâm hiểu biết và cái tuệ nó sẽ vận hành ạ.
Mindfulness here, if we observe without mindfulness, so love and hate, liking, disliking will come in. So we should love others that we have, yes, will come in, following this defilements. So we will have the viriya, we have the mindfulness sati, then we will have samadhi. So with sati, with samadhi, and then we will have the final. So finally, we have five in the working in our observation. So now she understands in that way.
Oh, very good.
Như vậy là rất tốt. Và nếu mà cô hiểu được như vậy là rất tốt.
Mua thật, con nói như thế. Dạ, thưa ạ. Con sau khi thiền sư dạy con và khi con hành thiền, con hỏi là có kinh nghiệm không đấy? Và con hỏi rằng là có tin vào pháp bảo không đấy? Và con hỏi rằng là có thấy sự lợi ích của việc hành thiền không đấy? Và con hỏi rằng là phóng giận thì chết khắc đúng không? Thì những cái điều đó nó đã hỗ trợ cho con, và con bắt đầu khi hành thiền con ngồi con để sách của thiền sư trước mặt. Và hôm nay con nhận ra rằng nếu mình không có chánh niệm thì chắc chắn là mình sẽ phải nằm trong phiền não, và muôn kiếp mình sẽ đi luân hồi trong cái sự phiền não đó mà đi xuống khổ cảnh. Bởi vì mình có tâm quan sát mà không có chánh niệm thì chắc chắn là sai.
Thank you.
understanding or not. And then she also understand that if any time if we don't have mindfulness, so the PSR will coming, it means that we will be long in this samsara. And also that's the way to arouse or reverse, that's the way to pour abhayas. So only with the mindfulness we will get out of the PSR and also with the way to get out of the samsara. So the meaning of practice here, anytime when we observe, we should get out. If the mindfulness is not there, yes, we're able to back out. You know, so the observation doesn't have any meaning.
Right. Dạ vâng, dạ đúng rồi ạ.
Dạ thưa thầy sư dạy con á, thầy sư dạy con là coi như là trí tuệ làm việc theo trí tuệ, phiền não làm việc theo phiền não và nhân quả nó vận hành theo nhân quả, mà đã là nhân quả thì không gỡ được ạ.
So, if I work this job,
they do their job.
They do their job,
and
so that is for the karma effect, cause and effect.
Wisdom must be very hard work.
Thì nói như vậy tức là bây giờ tức là làm sao mà phải làm cho cái trí tuệ nó làm việc chăm chỉ. Thế còn nếu mà để chúng ta để cho phiền não nó làm việc chăm chỉ, chắc chắn là chúng ta sẽ dẫn tới con đường chết.
Dạ đúng ạ. Và cái con phải liên tục nhưng mà không căng thẳng, vì căng thẳng nó qua phóng dật. Và thưa kính thưa thiền sư, thì bây giờ thì con thấy con có cái thắng sau đây, vì đã là nhân quả thì con không có còn giận những người ngoài, thì con có tâm từ ạ. Vì đó là nhân quả thì mình cũng có những cái tội phạm ở trong đó, thì mình cũng có cái tâm bình an ạ. Sau khi con hiểu được cái đó con đỡ khổ. Và khi đó tâm con bình an và con có sự thông cảm cho con và thông cảm cho gia đình và thông cảm cho những người mà con đã từng ghét. Từ vô lượng kiếp con là một người sống bằng tham sân si, và con khuyên chở tham sân si đi, và tất cả các chúng sanh cũng giống như mình cũng tham sân si đi. Nếu con không có vipassana thì chắc chắn là bị đòn.
Thế thôi, thế quay lại thành phố đúng. một cái tâm bình an.
Dạ thưa, ngoài pháp bảo ra chỉ là điên đảo, con xin cảm ơn thiền sư. Bạch sư, con cứ nói của chuyện thiền sư như vậy, nhưng mà nếu con chưa có làm được bao nhiêu thì con có tội không ạ? Con hiểu á, con hiểu vậy các thiền sư.
Sao mà đấy là cái văn tuệ đúng không, cái sự hiểu văn tuệ, thế rồi làm sao mà bây giờ phải biến nó cuối cùng là thành tu tuệ, bao quanh năm nhà ba nhà để nó thành cái tu tuệ.
Mời bạn khổ quá con chào mình chưa, con đi về con rất đau lòng, nhưng mà con đành phải thế bởi vì nhiệt con nó dày quá.
Thế ngày nói là cô hãy đi về với một cái tâm bình an, một cái tâm an lành. Nếu mà ở đây sư sẽ lọc cái xin phép mọi người là để lọc những cái nào mà các cái câu hỏi chung đó, nhiều khi là các cái câu hỏi chung của con chưa biết mình thiền như thế nào, con là người mới, ví dụ như vậy vài ba câu hỏi đó thì gọn nó là một, hoặc là cái câu hỏi nào có cái nội dung nó tương đối giống nhau đó, thế thì nếu mà như vậy thì mọi người chúng ta thông cảm nhé. Thế là có thể là ở cái câu hỏi này hay là câu hỏi kia thì chúng ta cũng đã có được cái trả lời cho vấn đề của mình đó.
Kính bạch thiền sư, kính bạch chư tăng, quý sư cô và cùng phật tử, con cứ hay nghe rằng là thiền sư dạy là hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, không biết con hiểu như thế này có đúng không? Là hiện tượng tự nhiên, ý thiền sư dạy là vô ngã, có nghĩa là không có ai ở trong đó hết, không có tôi có ta gì hết, nhưng cái hiện tượng tự nhiên đó có phải là cái định luật cấu tạo ra thân tâm không? Vì cái định luật đó nó đã làm cho chúng sanh tạm ngoài là như vậy, luân hồi đau khổ triền miên qua bao nhiêu kiếp, thì hiện tượng tự nhiên đó cũng phải được tu tập theo giới định tuệ để chấm dứt tái tạo thân tâm. Có nghĩa là chấm dứt tái tạo luôn cả hiện tượng tự nhiên đó để giải thoát luân hồi. Con có gặp một vài vị sư sau khi nghe những cái khóa thiền này á, thì có vài vị sư dạy rằng là làm sao là hiện tượng tự nhiên được, khi mà ví dụ như trong vi diệu pháp cũng có nói về 27 sắc pháp, thì ví dụ như có nam có nữ, ví dụ như vậy thì đó là một cái nhân quả, một cái nghiệp báo như vậy, thì không phải là nó tự nhiên mà là do sự cấu tạo của nghiệp và cái tâm làm cho chúng sanh đau khổ. Hoặc là trong tạng kinh thì Đức Phật cũng dạy là có quả trời, quả người như vậy, có chúng sinh, có bốn người đạt đạo. Vậy thì cái chữ hiện tượng tự nhiên này, ý có phải là thiền sư dạy cho chúng cho thiền sư đừng có chấp vào vô ngã không, nhưng thật sự phải giải thoát sự hiện tượng tự nhiên không?
By some law, because of the law,
courses has a, some courses.
Yes.
May not be happened.
Oh, this also nature. This also nature. No law. Law so, no, also nature.
Can you just
principle.
In short, it means that when some monks they say, oh, what is nature? I want to see nature. Because
nature some, is some cause costs. And effect process. Nature means is cause and effect process. That is mean nature. They are cause and they effect, not called kiyo. Not kiyo. They are cause and they effect process happen. That is another.
Hiện tượng tự nhiên ở đây tức là chính là cái mối quan hệ nhân quả ở đó không có ai cả. Hiện tượng tự nhiên ở đây không có cái gì khác mà chính là các cái mối quan hệ về nhân quả, do có nhân nên một cái quả được hình thành, và cứ tiếp tục tạo nhân nữa thì cái quả lại được hình thành. Như vậy thì khi mà chúng ta nói tới cái hiện tượng tự nhiên ở đây thì cũng chính là nhân quả, và khi mà chúng ta nói cái nhân quả thì cũng chính là vô ngã, không có ai ở đó cả. Nó được hình thành bởi các cái nhân, do có nhân nên có quả, mà không phải là một chúng sinh, không phải đàn ông, không phải đàn bà.
Dạ, nếu vậy thì trong bây giờ pháp dạy nó có sắc nam, có sắc nữ, vậy sao vậy?
Chúng sinh, vâng.
So in the rupa, so why we have a 28 rupas and then there are two bhava.
This is a principle, right? Nama rupa happening, this is a human being come, this is a, already this nature. Why? Because of this principle, this is law of rupa, law of the being. Some being is different, right? Mm. Some being is not I. Right? Not smell, no nose, not ear, right? Some animal they have no eye.
The question is, so if we say that law in test means no beings,
yeah.
So why there are so many rams with many beings like that?
Because of different karma. Karma affect it, right? Karma affect, because of karma, because of, actually the nama rupa happening because of karma, right? Patana and the karma also create a different world, different nature.
Thế thì chúng ta thấy ở đây khi mà tức là cái chúng sinh đó nó là tên gọi, và cái thực tế nó được hình thành đó là do có cái động cơ của nghiệp, và đằng sau đó nó có cái nguồn lực của tân ha hay là của cái tham, và nó là cái động lực để nó làm thúc đẩy các cái sự hình thành đối với cái gọi là chúng sinh. Thì chúng sinh ở đây thực ra là không có, nhưng mà do các cái nghiệp lực. Thì ở đây chúng ta biết là có năm cái quy luật chi phối, có năm cái quy luật chi phối, trong đó cái quy luật, một trong các cái quy luật đó là quy luật của nghiệp và quy luật của pháp, đúng không? Quy luật của nghiệp, quy luật của pháp, quy luật của các cái vicha, các cái chủng từ gen, rồi quy luật của tâm và quy luật của thời tiết, đó là năm quy luật.
Karma means because of the mind, different mind, right? Different action, different karma, different mental action. That's why they're different affected.
Thì rõ ràng là các cái tâm khác nhau thì tưởng khác nhau, tưởng khác nhau và nó tác ra đối với các cái nghiệp cũng khác nhau. Và đối với các nghiệp khác nhau khi hình thành đó thì người ta gọi là các cái chúng sinh. Có những chúng sinh người ta có danh nhưng mà không có sắc, có những chúng sinh có sắc nhưng mà có danh, có danh. Thì có những chúng sinh thì không có mắt hay là không có cái bộ phận khác, thì là nó tương ứng bởi các cái nghiệp lực mà đã được tạo tác. Thế thì nếu mà chỉ trên cái ngôn từ mà bây giờ mình giải thích cái từ tự nhiên thì mình, khi mà chúng ta nói chuyện với nhau thì là cái từ đó cần phải hiểu một cách thống nhất như thế nào, chứ còn không cứ lại nói bắt vào cái từ tự nhiên rồi mình gán cho là thế này hay là thế kia thì nó làm chệch đi cái ý nghĩa của vấn đề.
Con xin hỏi về cái câu mà kêu em phải ngày dài là tứ niệm xứ, cái bài mà Mahasatipatthana đó là tứ bài tứ niệm xứ, thì cái phần niệm thân chính là samatha.
Không ạ, dạ không phải, dạ.
So,
just mentioned that in Dhyana Vipassana, it is a samatha, I think it's from the extent. But it is on the idea, only some idea of samatha, hint of samatha, but not practice samatha in Dhyana Vipassana. Those things that practicing
samatha idea.
Samatha idea.
Samatha, 32 part of the samatha, totally samatha, half the samatha, right? This is a concept.
Ví dụ như là mọi người chúng ta thấy là ở trong cái phần quán thân đó, quán về 32 cái thể trưởng, thì cái phần đó là hoàn toàn là đối với thực hành của Samatha, thiền trì. Ví dụ nếu như mà chúng ta thực hành đối với quán niệm hơi thở, Anapana, thì Anapana nó có thể là Samatha và nó cũng có thể là Vipassana tùy vào các cái góc độ quan sát.
Because of concept,
wow.
You start with the abdomen concept and nostril concept.
Quý vị lưu ý
ở đây concept, inject concept, right?
Quý vị lưu ý ở đây tức là nếu mà đối tượng của samatha đó là các cái khái niệm, đúng không? Thì cái khi mà chúng ta để ý tới cái hơi thở thuần túy thì đó là cái khái niệm, rồi các cái bộ phận đó cũng là các cái khái niệm.
The whole body also concept.
Rồi toàn bộ.
Is a form.
Cái thân hình của chúng ta, cái thân hình như thế này, nó cũng là khái niệm. Concept and continue away, then slowly we know the nature, reality is happening. Thế rồi khi mà chúng ta để ý tới các cái phần đó, cái lúc ban đầu thì như vậy, thế sau đó thì các cái pháp tự nhiên đó, đúng không? Các cái pháp thực tại đó, bản chất đối với các cái pháp
slowly notice.
Và chúng ta sẽ nhận ra đó là các cái đặc tính của tứ đại đất nước lửa gió.
Nếu mà quán thân trên nội thân và quán thân trên ngoài thân thì ngoài thân là quán
như thế nào? So to observe internally and externally. So what does it mean externally?
Object. Internally is mind.
Thì chúng ta có thể hiểu quán ở bên trong tức là đối với tâm, mà ở bên ngoài tức là trên thân, các đối tượng ở trên thân, còn bên trong tức là các đối tượng là tâm.
Because you can direct experience is only by
vì
body or mind, right?
Chúng ta bám,
other people is you cannot direct experience.
Chúng ta bám ở trên đây tức là chúng ta bám cái gì trực tiếp ở trên thân tâm mình, và trên thân tâm chúng ta thì chỉ có gì thôi, có nama rupa thôi. Thì nếu mà chúng ta ghi nhận các cái rupa đó, tức là chúng ta đang quán ở bên ngoài. Thế còn chúng ta ghi nhận về nama hay là về danh, tức là chúng ta quán ở bên trong. Và như vậy tức là chúng ta đang quán cái trực tiếp. Thế còn nếu mà các cái nama rupa, các cái danh sắc của cái người khác, đúng không? Thì là nó xảy ra đối với người khác mà chúng ta không trực tiếp kinh nghiệm. Chúng ta không trực tiếp kinh nghiệm.
Nhưng mà cái phần quán thân trên ngoài thân cũng nằm ngay trong có nghĩa là không phải quán tâm. Vì quán tâm thì mình tâm khi tâm tham biết tâm tham rồi chứ.
So but why they are personal also rupa, in rupa, in external rupa.
In external rupa, external rupa. Or because asin is external rupa. Patata rupa is internal rupa.
Pasada.
Pasada is internal rupa. It's sound or size external rupa. Contact, right? Yes, contact, then...
So,
the
is the inside.
Yeah,
Patada
is inside,
right?
Yeah. The mind arises in the object. Yeah. Object. Tại vì là chúng ta để ý tới các cái căn đó, khi mà chúng ta nói tới các cái căn tương ứng ở cái căn này, tức là các cái tịnh sắc, ví dụ như là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thì các cái tịnh sắc đó là ở bên trong, đúng không? Thế còn tương ứng với nó tức là các cái đối tượng mà tác động, ví dụ như là ở mắt là do mình có cái màu đó. Thế rồi tương ứng với tai đó là các cái âm thanh. Thế thì cái sắc đó nó ở bên ngoài, và khi sắc hay âm thanh tác động đến mắt và tai thì có một cái nhìn hay cái nghe sinh khởi. Vậy thì cái nhìn, cái nghe đó là bên trong. Thì tương tự như vậy thì ở trên thân chúng ta cũng thế. Nó cũng đồng thời nó có cả hai. Nó gọi là thân tịnh sắc và các cái xúc. Đó. Thì các cái xúc đó ở bên ngoài. nhưng mà thân tự sát thì ở bên trong. Và do có cái đối tượng, tức là cái sống xúc chạm đó, người ta gọi là phốt pha, thì nó tác động đến trên thân, thì có một cái thân thức sinh khởi, thân thức sinh khởi nó phải là bên trong. Và cái này thì nó hơi
là thân xúc, cái thân xúc đến
dạ vâng, còn thân xúc dạ dạ dạ. Thế, thôi thế cái phần này chúng ta tạm dừng cái buổi chiều ngày hôm nay ở đây nhé. Thế rồi cái phần thế rồi đến tối thì chúng ta sẽ tiếp tục thì cái phần ấy tối ở đây thì có cái phần đây thì ra sẽ hiện đây.
Cô Trâm lại thầy hỏi Phước, cô Trâm